Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 9. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 154, hàng thứ tư đếm ngược lên. Phần trích lục và chú giải hoàn toàn giống như: Thế Tôn xưng kỳ bản tánh, hòa bản thác xuất, hào vô bảo lưu, cố danh xưng tánh. Tánh là tự tánh, là bản tánh. Người xưa nói với chúng ta rằng, bản tánh vốn thiện lành. Lấy câu nói này viết trong sách giáo khoa thiếu nhi, câu thứ nhất trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chữ thiện này không phải là thiện ác. Chữ thiện này nghĩa là tán thán. Rất là hay, rất là viên mãn, không có một chút khiếm khuyết. Như trong Kinh Phật, có nói là trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, gọi đó là tự tánh. Tự tánh năng sanh vạn pháp, nó là bản thể của vạn pháp. Tất cả các pháp đều không thể tách rời nó, bao gồm cả hư không. Nếu như tách rời nó, hư không cũng không tồn tại. Chúng ta thường dùng màn hình tivi để thí dụ. Màn hình của tivi chuyển tải tất cả các hình ảnh. Nếu như không có màn hình, tất cả hình ảnh sẽ không thể hiển thị. Những hình ảnh này cũng giống như là từ tự tánh. Biến hiện ra Những cái có thể biến hiện là bản thể của tự tánh. Bản thể tức là mọi thứ đều là không. Trong Tịnh độ gọi nó là thường tịch quang. Bản thể tức là tự tánh. Nó không phải là hiện tượng vật chất, cũng không phải là hiện tượng tinh thần. Vì thế, lục căn của chúng ta không chạm được. Nếu như nó là hiện tượng vật chất, mắt tai mũi lưỡi, tiền ngũ căn của chúng ta có thể chạm được. Nếu như là hiện tượng tinh thần, thì ý nghĩ của chúng ta có thể nghĩ ra được. Nhưng tất cả đều không phải là nó. Nó ở trước mắt của chúng ta mù tịch vô tri, hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó không lúc nào không hiện hữu, không nơi nào không hiện hữu. Cái tướng mà nó thị hiện tức là vạn pháp năng sanh. Chúng ta nhìn thấy được rất là cụ thể. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Các nhà khoa học chia chúng thành ba loại. Phật giáo hóa chúng sanh cũng chia thành ba loại. Phật gọi nó là tam tế tướng của A Lại Gia. Nghiệp tướng là hiện tượng tự nhiên. Chuyển tướng tức là ý nghĩ, là hiện tượng tinh thần. Thứ ba là cảnh giới tướng, tức là cảnh giới vật chất. Tên gọi tuy khác nhau, nhưng là cùng nói về một sự việc. Đại thừa giáo của Như Lai, toàn bộ từ tự tánh mà thể hiện ra. Hòa bàn thác xuất, chúng ta tiếp đại khách khứa. Ngay cả cái khay cũng phải bưng ra. Đây ý nghĩa là gì? Tất cả tôi đều ủy thác hết, không có lưu lại. Một chút cũng không lưu lại. Đây gọi là hòa bàn thác xuất. Cái mà Như Lai thân chứng là gì? Nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch là không lưu lại. Cái gọi là xưng tánh cực đàm. Tất cả hạm linh là chúng sanh. Hạm linh linh là trí tuệ. Linh là cảm xúc, tức là chỉ động vật bên trong hiện tượng. Động vật có cảm giác rõ ràng. Thực vật có không? Có. Khoáng vật có không? Cũng có. Là thật, có thần cây bên trong của thực vật, có thần hoa, có thần cây cỏ. Không giả một chút nào, bên trong khoáng vật có thần núi, có thần thổ địa. Trong Phật Pháp, nhất là trong Kinh Hoa Nghiêm, nói với chúng ta rất tỉ mỉ, rõ ràng. Gia nhân thử nhi đắc độ, do cái pháp môn Tịnh độ, tín nguyện trì danh, là cái pháp môn này do cái pháp môn này mà được độ. Cái được độ này tức là thoát khỏi sanh tử, vượt qua 10 pháp giới, trở về với tự tánh. Từ tự tánh mà thể hiện ra, sau cùng lại trở về với tự tánh. Giống như người Trung Hoa thường nói, lá rụng về cội. Ý nghĩa của câu nói này rất là sâu xa, sâu rộng không có bờ bến. Cho nên bộ kinh này, câu Phật hiệu này, thực thực tự tại là xưng tánh trung đăng, phong tạo cực chi đàm. Phong là đỉnh núi, đỉnh cao, không có cái nào cao hơn nó cả. Bộ kinh này là chư Phật Như Lai xưng tánh trung đăng, phong tạo cực chi đàm. Tính nguyện trì danh là chư Phật Như Lai xưng tánh trung đăng, phong tạo cực chi giáo. Cho nên nói xưng tánh cực đàm. Cái này phán định bộ kinh này cùng với tất cả các kinh, địa vị của nó là gì? Tất cả là vì chúng ta mà hiển thị ra. Những người đồng tu chúng ta quả là có phước. Trong tất cả các kinh, bạn làm sao có thể gặp được bộ kinh này? Cũng giống như bạn đang trúng đặc biệt vậy, là giải nhất, không phải là giải nhì hay giải ba. Nếu như có thể nắm bắt được, thì trong đời này bạn nhất định sẽ thành Phật. Chúng ta hãy xem lại đoạn phía dưới một chút, thì sẽ biết được mình cũng có phần. Phía dưới nói với chúng ta rằng, tam căn phổ bị, phàm thánh tề thu. Bên trên thì có phổ hiện văn thù Bồ Tát, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Khi tôi đang học Kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy đoạn kinh văn này, đối với tịnh độ, thực sự xin lòng tín ngưỡng, thực sự xin khởi ý nghĩ cầu nguyện vãng sanh. Bên dưới thì có ngũ nghịch thập ác. Lúc làm chung gặp được bạn hiền, chỉ dạy niệm Phật, 10 niệm thành công cũng sẽ được sanh về cực lạc. Trên từ văn thù phổ hiền, dưới đến ngũ nghịch thập ác, trong đó bao gồm tất cả tôi. Tôi không có ngoại lệ. Những người này đều có thể vãng sanh, Chúng ta nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không thua ai. Làm gì có chuyện không thể vãng sanh được? Chúng ta nhìn xem phần chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài nói, căn khí chúng ta khác biệt nhau nhiều. Cho nên, Đức Thế Tôn nói 84,000 pháp môn, quản ứng quần cơ. Chỉ có 84,000 thì không nhiều. Vì vậy, đây không phải là con số. Con số là có giới hạn. Đại diện cho cái gì? Đại diện cho pháp môn vô lượng, vô biên, vô tận. Tám vạn bốn ngàn, cái ý nghĩa này là biểu pháp. Căn khí chúng sanh khác biệt nhau nhiều, cho nên không chỉ là 84,000. Phật nói 84,000 pháp môn không có cách quản ứng quần cơ, cho nên 84,000 là biểu pháp vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Cách nói này mới là đúng. Kinh Hoa Nghiêm dùng thập để biểu pháp vô lượng. Kinh Di Đà dùng thất để biểu pháp vô lượng. Đều không phải là con số. Kinh Hoa Nghiêm Viên Giáo chuyên tiếp người thượng thượng căn. Khi tôi mới tiếp xúc với Phật Pháp, với Phương Đông Mỹ tiên sinh, giảng bộ khái luận triết học cho tôi nghe. Phần cuối cùng thì giảng triết học Phật giáo. Ngài nói với tôi rằng, Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học viên mãn. Nội dung bao gồm toàn bộ Phật giáo, Đại thừa, Tiểu thừa, Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo, tất cả đều ở trong đó. Không sót một pháp nào. Truyền tiếp những người thượng thượng căn. Có thể tam căn phổ bị không? Nếu như không thể tam căn phổ bị, vậy giá trị của Kinh Hoa Nghiêm là có giới hạn. Là thật, nó tam căn phổ bị, làm sao nhìn thấy được? Trong Hoa Nghiêm Kinh đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện Vương đạo quy Cực Lạc. Không phải đã viên mãn sao? Phổ Hiền Bồ Tát dùng cách gì để đạo quy Cực Lạc? Dùng một câu Phật hiệu, làm sao nhìn thấy được? Chúng ta nhìn thấy được tỳ kheo Cát Tường Vân. 53 tham. Tham thứ nhất, người thiện tri thức đầu tiên. Cái mà Ngài tu là Bát Chùa Tá Muội, chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. 53 tham. Tham thứ nhất. Thứ nhất có ý nghĩa là gì? Gọi là tiên nhập vi chủ. Kinh điển tu chính nhất định phải là xếp thứ nhất. Xếp ở sau cùng. Quả nhiên như thế. 53 tham. Tham thứ nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tham thứ 53 cuối cùng. Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, bạn hãy xem. Một cái đứng đầu, một cái đứng sau cùng. Không phải rõ ràng sao? Chúng ta xem tiếp, phía dưới, trí tuệ như Xá Lợi Phất. Trong số học trò của Đức Thế Tôn, trí tuệ của Xá Lợi Phất là đứng đầu. Thần thông là Mục Kiền Liên đứng đầu. Các đệ tử thanh văn của Phật đều là bậc nhất, nhưng trong hội Hoa Nghiêm thì như mù như điếc. Huống hồ chỉ là những kẻ hạ căn, cho nên nói hạ căn tuyệt phần. Nghĩa là hạ căn không có phần. Phật đối với người hạ căn không giảng kinh Hoa Nghiêm, chỉ giảng kinh Hoa Nghiêm cho người thượng thượng căn thôi. Nhưng Phật cũng không có bỏ rơi những người hạ hạ căn. Giảng kinh Vô Lượng Thọ đó là phổ độ, bất kể là căn cơ gì, toàn bộ đều bao quát ở bên trong. Chí ư, tiểu thỉ chưa giáo. Nãi tiếp, quyền tiểu chi cơ. Hoa Nghiêm ngũ giáo, tiểu thỉ trùng viền đốn. Phía trước, hai loại này, tiểu giáo, thị giáo, giống như là tiểu học. Phật mở trường đại học, mở viện nghiên cứu, đồng thời cũng có mở trường tiểu học. Đây là tiếp quyền tiểu chi cơ, quyền có nghĩa là tiện lợi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đối với người thượng căn thì có do căn khí của họ sâu mà giáo pháp cạn, thì cũng không có ứng cơ. Ở đây nói rất là rõ ràng. Chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật của bộ kinh này, thánh phàm đều được thu nhận, thuận nghịch đều tu đạt được. Phật giảng bộ kinh này giảng qua rất nhiều lần, không phải là một lần. Cho nên ngay thời điểm đó, khi tập kết kinh tạng, thì có những phiên bản khác nhau. Lưu truyền đến Trung Hoa, ít nhất là có 3 loại phiên bản khác nhau. Trong bài tựa của lão cư sĩ Mai Quang Hy giới thiệu rất rõ ràng. Nhiều lần tuyên thuyết, nói rõ là nó không phải là kinh điển thông thường. Kinh điển thông thường bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa Phật chỉ giảng có một lần, không giảng lần thứ hai. Chỉ có kinh Vô Lượng Thọ là Ngài giảng qua nhiều lần. Đây là cái tâm muốn độ chúng sanh của Phật quá là tha thiết. Từ chỗ này, chúng ta hiểu rõ được tâm nguyện của Như Lai. Bổn nguyện của Ngài là muốn độ hết tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh viên mãn thành Phật. Đây là tâm nguyện của Phật. Nhất định cần phải có một pháp môn. Tất cả căn tánh khác nhau, căn tánh khác nhau, chênh lệch nhau cũng đều được độ. Tức là sự tín nguyện trì danh. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, bên trên, thì như Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát cũng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Bài kệ của Phổ Hiền Bồ Tát trích lục ra ở đây. Nguyện ta, cái ta này là cách tự xưng của Phổ Hiền Bồ Tát. Thì sắp lâm chung, dứt tận tất cả các chướng ngại, diện kiến Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi an lạc. Chúng ta xem tiếp bài kệ của Văn Thù Bồ Tát, hầu như là giống nhau. Nguyện ta lúc lâm chung, tiêu trừ tất cả chướng ngại, diện kiến A-di-đà, vãng sanh cõi an lạc. Ý nghĩa nguyện văn của hai vị Bồ Tát này hoàn toàn tương đồng. Câu thứ hai, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Phổ Hiền Bồ Tát nói, dứt tận tất cả chướng ngại. Văn Thù Bồ Tát nói, tiêu diệt tất cả chướng ngại. Chướng ngại của họ đã được tận trừ. Chướng ngại của chúng ta là có. Chúng ta muốn cầu vãng sanh, nhất định phải học theo Bồ Tát, buông bỏ chướng ngại. Chướng ngại là gì? Phiền não tập khí. Là vô lượng vô biên. Chư Phật phân nó thành ba loại. Vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Lại nói cho chúng ta biết, tam đại phiền não này vô minh chướng tự tánh, không thể kiến tánh. Trần trần xa chướng trí tuệ. Chuyển tư phiền não. Tạo thành lục đạo luân hồi, mười pháp giới. Chuyển tư phiền não bị cắt đứt, thì luân hồi sẽ không còn nữa. Luân hồi là giả tạo. Nói cách khác, chuyển tư phiền não không phải là thật. Tại sao lại có lục đạo luân hồi? Tại vì bạn có kiến tư phiền não. Tại sao lại có pháp giới tứ thánh? Tại vì bạn có vô minh phiền não. Cái mà vô minh phiền não biến hiện ra là pháp giới tứ thánh. Cái mà kiến tư phiền não biến hiện ra là lục đạo luân hồi. Chuyển tư bị cắt đứt rồi, thì lục đạo sẽ không còn. Phá được vô minh rồi, thì mười pháp giới sẽ không còn. Mười pháp giới không còn nữa, thì cái gì sẽ xuất hiện? Thực báo độ sẽ xuất hiện. Thực báo độ là do tự tánh biến thành. Vô minh tuy là đã phá vỡ, nhưng vẫn còn tập khí vô minh. 41 phẩm tập khí vô minh đều đã đoạn tận. Vậy thì chúc mừng bạn đã trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh tức là chứng đắc. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, quả vị diệu giác. Chân thật là vô thượng bồ đề. Chúng ta không thể không biết. Những cái phiền não này có thể phá vỡ không? Có thể được. Pháp môn tịnh độ có phương pháp rất là tuyệt diệu. Nói cách khác, trong 84,000 pháp môn là không có. Chỉ có tịnh độ có. Tại sao? Tịnh độ có cầu A-di-đà Phật, sự giá trị của bổn nguyện oai thần. Cho nên, bạn có thể thành tựu. Cái phương pháp này rất đơn giản. Tính nguyện trì danh. 4 chữ. Đối với bộ kinh này, bạn thật sự tin tưởng. Những đạo lý trong kinh điển nói, bạn sẽ hiểu. Những phương pháp trong kinh điển nói, bạn sẽ thông đạt. Bạn chân chân thật thật mà làm theo. Một đời nhất định sẽ thành công. Chúng ta nhìn thấy ba người ở chùa Phật Lai Nam Dương. Từ chiếc đĩa CD này nhìn thấy, họ dùng phương pháp này mà thành công viên mãn. Trong 3 tuần tự này, người thứ nhất là Hải Khánh Pháp Sư. Người thứ hai là mẹ của Ngài Hải Hiền. Người thứ ba là bản thân Ngài Hải Hiền. Ba người này cũng đều giống nhau, không biết chữ, đều không có đi học qua. Nhưng họ có đầy đủ một điểm chung là cái gì? Đều là người chân thật, đều là người nghe lời, đều là người làm thật. Họ làm sao thành công? Căn cứ vào ba điều kiện này: chân thật, nghe lời, làm thật. Chúng ta hãy thử xem, chúng ta có sáu chữ này không? Họ thật sự tin tưởng. Hải Hiền lão pháp sư, khi Ngài ở tuổi 18, đã lâm vào một cơn trọng bệnh, trên đùi nổi một mụn ghẻ độc, hầu như là cận kề cái chết. Mẹ Ngài đi khắp nơi để tìm thầy thuốc và tìm thuốc men để chữa trị cho Ngài, kết quả là tất cả đều vô hiệu. Tuy là Ngài lúc đó còn trẻ tuổi, chỉ mới 18 tuổi, nhưng Ngài đã giác ngộ. Thuốc hay cũng khó mà trị được bệnh nghiệp chướng. Ngài hiểu cái đạo lý này, do đó bỏ chuyện đi tìm thầy trị bệnh. Không cần tìm thầy nữa, cũng không cần tìm thuốc nữa. Nhưng đối với Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có lòng tin, Ngài không có hoài nghi, thật sự buông bỏ tất cả, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm chuyên niệm. Niệm hết hơn một tháng, ghẻ độc trên đùi quả nhiên không dùng thuốc mà hết, Ngài khỏe lại. Từ đó về sau, Ngài càng tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát. Những gì mà Phật Bồ Tát nói trong kinh điển toàn là lời chân thật. Tuyệt đối không có vọng ngữ, không có lừa gạt mọi người. Chỉ cần bạn chân thành tin tưởng thì bạn sẽ được lợi ích. Họ đích thân làm ra cho chúng ta xem, niệm hết một tháng ngoài thì hết ghẻ độc. Lúc trước, cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc Đại Lục bị bệnh ghẻ lở mẫn đỏ ở miền Bắc Trung Hoa. Có loại ghẻ độc này, miền Nam thì chưa thấy qua. Loại bệnh này còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Là bệnh chết người. Cư sĩ Lưu Tố Vân là người học Phật, nên không lưu tâm đến bệnh tật. Trong tâm chỉ có câu Phật hiệu, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, cô ấy nhất môn tham nhập, trường thời huân tu. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là câu ấy tìm từ bộ đĩa CD. Mà lúc trước tôi giảng, thời gian khoảng chừng hơn 100 tiếng. Mỗi ngày, cô ấy nghe một chiếc đĩa là một tiếng. Nhưng một tiếng đồng hồ này, cô ấy nghe đến 10 lần. Nói cách khác, mỗi ngày nghe kinh, nghe đến 10 lần. 10 lần, tức là một tiếng, được lặp lại 10 lần, trường thời huân tu, mỗi ngày nghe một chiếc đĩa. Sau khi nghe hết bộ kinh, lại nghe lại từ đầu. Nghe hết 10 năm. Tôi tin tưởng cô ấy đắc niệm Phật Tam Muội. Mặc dù không có triệt ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng tôi tin tưởng cô ấy có đại ngộ. Cho nên, cô ấy tuy là có nhiều kinh điển chưa học qua, nhưng cô ấy có thể giảng, còn giảng rất là khá. Đây nói rõ điều gì? Nói rõ là cô ấy có chỗ ngộ, nói rõ cô ấy đắc tá muội, tá muội cạn sâu, cũng có sự khác biệt nhiều. Không đắc tá muội sẽ không sanh trí tuệ. Trí tuệ của nhân sinh, bất luận là những thứ xa lạ, những thứ chưa nhìn thấy qua, vừa nhìn thấy là hiểu ngay. Người Trung Hoa xưa nói là kỳ nghĩa tự kiến. Tự kiến là khai ngộ. Kinh điển nói là ý nghĩa này, bạn tự nhiên sẽ hiểu. Vì vậy, chướng ngại của chúng ta phải rời xa nó. Đối với tất cả các pháp thế gian suốt thế gian, cố gắng không chấp trước. Cố gắng đừng phân biệt. Tại sao? Phân biệt chấp trước là chướng ngại nghiêm trọng. Không chấp trước, tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Không phân biệt, tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Tâm thanh tịnh là A-la-hán, là Bích Chi Phật. Họ đã chứng đắc. Tiểu Thánh, tâm bình đẳng là Bồ Tát chứng đắc. Tu cái gì? Tức là trong cuộc sống hàng ngày, sửa đổi quan niệm, lời nói, hành vi sai lầm của chúng ta. Quan niệm quan trọng nhất. Quan niệm chính xác thì lời nói và hành vi tự nhiên sẽ đoan chánh, sẽ không thiên tà. Kinh luận đích thực là tiêu chuẩn giúp đỡ cho chúng ta. Tu sửa hành vi. Chúng ta khởi tâm động niệm. Cùng với những gì Phật nói, có tương ứng không? Tương ứng là chánh tri chánh kiến. thân khẩu ý tam nghiệp của bạn là chánh hạnh. Nếu như đi ngược với kinh giáo, đó là tà tri tà kiến. Lời nói và hành vi sẽ bị sai lầm. Nhất định phải lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Cái này ở trong kinh luật luận, tất cả đều có đủ. Y theo bộ kinh này mà tu hành là đủ. Ở trong thời đại hiện nay, tri thức bùng nổ. Quan niệm sai lầm, hành vi đâu đâu cũng thế. Những người chánh tri chánh kiến ngày càng một ít đi. Chúng ta mới học Phật không có khả năng phân biệt thị phi chánh tà. Làm sao phân biệt? Có kinh Vô Lượng Thọ là được. Kinh Vô Lượng Thọ tức là tiêu chuẩn. Chủ trương của bộ kinh này là trì giới niệm Phật. Từ phẩm 32 đến phẩm 37 là giới luật. Nói rõ ràng tường tận. Ngũ giới thập thiện. Nói rất là tường tận. Chúng ta thuận theo khởi tâm động niệm, nhưng không phạm. Ngũ giới thập thiện. Thì người này giống như trong kinh nói, là thiện nam tử, là thiện nữ nhân. Cái thiện đó là có tiêu chuẩn, không phải là nói bừa. Dùng cái tâm thiện này để niệm Phật, nhất định sẽ được sanh đến tịnh độ. Cho nên, chúng ta phải hết sức cố gắng trong sinh hoạt, trong công việc, đối với việc, đối nhân xử thế. Phải trì giữ ngũ giới thập thiện. Và tam phước, lục hòa. Đây mới thật sự là đệ tử của Đức Di Đà. Vãng sanh thì không có chướng ngại. Giới luật mà tôi nói rất đơn giản. Các bạn trong Tịnh Tông học hội, chúng ta hãy cùng nhau tu, hy vọng tương lai sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Giới luật nhất định phải tuân thủ tịnh nghiệp tam phước. Nhất định phải tuân thủ ngũ giới thập thiện. Lục hòa lục độ và phổ hiền thập nguyện. Bấy nhiêu là đủ. Không cần nhiều. Tất cả những điều này chúng ta đều làm được. Nhất định sẽ được vãng sanh. Tại vì sao? chướng ngại đã được tiêu trừ. Chúng ta sẽ giống như các vị Bồ Tát hòa khai kiến Phật. Nhìn thấy Phật A-di-đà, được sanh ở thế giới cực lạc, lại như kinh này nói, Đức Thế Tôn ở trong kinh nói với chúng ta rằng, cái thế giới này tức là thế giới ta bà này. Giáo xứ của Phật Thích Ca Mâu Ni có bao lớn? 10 ức hệ ngân hà. Một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Một ngàn hệ ngân hà là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Một ngàn nhân một ngàn, nhân thêm một ngàn nữa là 10 ức. Mười ức đại tinh hệ này là nơi của một Đức Phật xuất hiện trong thế gian để giáo hóa chúng sanh. Cái nơi này không phải là thật. Trong kinh có nói, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Cho nên, hiện tướng là mộng ảo mây khói, không phải là thật. Tại sao Phật kêu chúng ta buông xả? Những thứ này là phiền não, là tình chấp. Nếu như bạn không buông xả, thì sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật cũng không xong. Buông xả mới có thể vãng sanh. Không buông xả thì không thể sanh đến tịnh độ. Nói cách khác, muốn đến được thế giới cực lạc để thành Phật, không có khó chút nào. Phật sẽ hỏi ngược lại bạn, còn có thể buông xả không? Có thể buông xả thì điều kiện đã đầy đủ. Nhưng điều phiền phức là chúng ta thật sự không buông xả được. Những vị đồng tu học Phật tại gia, bà con quyến thuộc có thể buông xả không? Chấp trước, tình cảm đặt ở hàng đầu là tình chấp. Những người không buông xả được thì phải làm sao? Tụng kinh. Bộ kinh này quả nhiên sẽ khiến cho họ hạ quyết tâm. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ mỗi ngày tụng kinh, có thể đọc trên 10 năm. công đức của bạn sẽ thành tựu. Bạn nhất định sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Bạn sẽ không ở thế giới ta bà. Phía dưới kinh này nói, Phật cáo Di Lặc, ư thử thế giới, hữu thất bách nhị, thập ức Bồ Tát, dĩ tằng cúng dường, vô số chư Phật, thực chứng đức bổn, đường sanh bỉ quốc. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, năm đó, trong hội trường lớn, Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ. Chúng sanh nghe xong, không có ai phản đối. Nghe xong, tâm sanh hoan hỷ. Mặc dù không thể vãng sanh, nhưng tu hành cũng rất khá. Trong kiếp này đã sơ xuất qua loa, đời sau kiếp sau tái lai tu tập. Cái này phải có phước đức lớn, nhân duyên lớn mới được. Tại sao không có phước lớn, bạn sẽ không đến được thế giới này? Không có nhân duyên sanh đến thế giới này, không có cơ hội để thấy được bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, thân người khó đặng, Phật Pháp khó tìm cầu. Cái đạo lý này là ở đây đấy. Chúng ta nhìn thấy đoạn kinh văn này. Thất bách nhị thập ức, dĩ tằng cúng dường vô số chư Phật. Thực chứng đức bổn. Thực có nghĩa là trồng trọt. Vung trồng đức bổn. Đức bổn là gì? Tức là cái cội gốc của đạo đức. Đạo đức từ đâu đến? Chúng ta có thể không nói đến quá khứ. Hiện tại từ đâu đến? Hiện tại từ hôm qua đến. Hôm qua từ đâu đến? Hôm qua từ hôm trước đến. Cách nói này rất là hạn hẹp. Giống như Phật nói trong kinh Lời Chân Thật, không lừa dối mọi người. Vậy Phật Thích Ca Mâu Ni từ đâu đến? Ở ngày trước mắt, ở ngay hiện tại. Đây là thật, không phải giả. Tại vì trong phạm vi của tự tánh, không có thời gian, không có không gian, không có thời gian, không có trước sau, không có không gian, không có lớn nhỏ. Như Lai đích thực là sanh ở trong cái thế gian này. Cái thế gian này gọi là thực báo trang nghiêm độ. Thực báo độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là thế giới hoa tạng. Đó là tánh hiện. Không phải là chủng tử của ai lại gia sanh ra. Là tánh hiện. Phật Bồ Tát trong thế giới cực lạc, ai ai cũng đều là thân pháp tánh. Pháp tánh thật sự. Tức là có cảm ứng. Chúng ta phải nắm bắt. Chúng ta phải nắm bắt, không thể để cho nó qua đi một cách vô ích. Từ nhiều phương diện mà nhìn, suy gẫm thật kỹ. Thế giới cực lạc là có thật. Lục đạo luân hồi là có thật. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều là có thật. Chắc chắn không phải giả. Thời gian của chúng ta lưu lại cái thế gian này không dài. Sống đến 100 tuổi cũng nhanh như là một cái búng tay. Năm nay tôi đã 88 tuổi. Nhớ lại 80 năm trước kia cũng giống như là ngày hôm qua vậy. Tám mươi năm trước, khi tôi 7-8 tuổi, thì đã nhớ chuyện. Lúc đó, ở nông thôn, tôi sống ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn. Tình hình ở trong nông thôn tôi đều nhớ rất là rõ. Xã hội lúc đó rất là động loạn, nhưng ở khu vực tôi ở, trong cái thị trấn nhỏ bé đó, rất là thanh tịnh. Được xem như là thịnh thế, nhân dân an cư lạc nghiệp. Kháng chiến 8 năm, trong chiến tranh, người Nhật không có đến qua quê nhà của chúng tôi. Họ ở cách quê nhà của chúng tôi chừng 100 dặm. Tính theo dặm của Trung Hoa, khoảng chừng 50 cây số vậy, khoảng thời gian không có bóng dáng người Nhật. Của vùng quê chúng tôi qua rất nhanh. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Thì chúng ta nhất định mới có hy vọng được vãng sanh. Tuy rằng, chúng ta đã làm nhiều chuyện bất thiện, ngũ nghịch thập ác, vẫn còn đến mức này. Nhưng bây giờ, chúng ta sám hối vẫn còn kịp. Ở đây là dạy chúng ta phải tiêu trừ chướng ngại, phải vun trồng đức bổn, đó mới tức là đoạn ác tu thiện. Cái gì là ác? Vì bản thân mình đều là ác. Tại sao nói như vậy? Vì bản thân mình, tức là bạn yêu mến cái nơi này, thương cái thân của bạn, thương gia đình của bạn, thương cái nơi này. Như thế, bạn sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây tức là ác. Vậy, phải làm thế nào? Bạn không nên nghĩ đến bản thân, mà hãy nghĩ cho người khác. Bất luận là làm chuyện gì cũng đều nên là lợi ích chúng sanh, lợi ích cho người, không có riêng cho mình. Đây mới thật sự có thể tiêu trừ nghiệp chướng, thật sự có thể tích phước đức. Cái công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ có lợi ích rất lớn. Chúng ta nhìn thấy một đời của lão hòa thượng Hải Hiền, ngài xuất gia lúc 20 tuổi. Sư phụ dạy cho ngài niệm một câu A Di Đà Phật này 112 tuổi ngài vãng sanh. Ngài đã niệm Phật hết 92 năm. Ngoài câu Phật hiệu ra, những thứ khác ngài đều không biết đến. Thật sự đúng là nhất môn tham nhập, trường thời huân tu. Khi tuổi già, cái gì ngài cũng không biết đến. Không phải thế, chỉ là không chịu nói thôi. Những người dân sống xung quanh chùa Phật Lai đều biết lão hòa thượng có thần thông, nhưng ngài không có thị hiện thần thông. Những người ở quê bị bệnh, đến đâu để chữa bệnh? Khi ấy, lão hòa thượng mới thị hiện thần thông. Phàm những người tìm đến ngài, ngài đều tiện tay hái một ít hoa cỏ, lá cây ở ngoài đồng về. Những thứ này ngài lấy về điều trị được bệnh, quả là bất khả tư nghì. Rất là linh nghiệm. Những thứ này trong Trung y bản thảo không có, vậy tại sao có thể trị được bệnh? Tất cả đều là triển hiện cảnh giới bất khả tư nghì. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, ngài Đắc Tá Muội, ngài đã khai ngộ. Ngài là lấy công đức tu trì của bản thân mà gia trì. Những người được gia trì đều có lòng tin đối với ngài, không có nghi ngờ, bệnh là khỏi như thế. Ý niệm vừa chuyển đổi thì bệnh đã khỏi. Bên ngoài là dùng thuốc men, chỉ là vật dẫn mà thôi. Cái đó không quan trọng. Ý niệm mới là quan trọng nhất. Các nhà khoa học hiện nay nói rằng sức mạnh của ý niệm là bất khả tư nghì, là cái đạo lý này. Lão hòa thượng có cái niệm lực này, nhưng bạn phải có lòng tin mới được. Bạn đối với ngài không có lòng tin thì sẽ không có tác dụng. Bạn đối với ngài có lòng tin thì nó mới có tác dụng. Người hạ hạ căn, ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung gặp được bạn hiền, chỉ dẫn niệm Phật, niệm đến 10 niệm sẽ được sanh cõi cực lạc. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc lâm chung sẽ gặp được bạn hiền không? Có cơ duyên này không? Rất là khó gặp. Lúc lâm chung gặp được Phật Pháp, người ta vừa khuyên mà chịu nghe. Người này tuy là cả đời không có học Phật, nhưng nhất định trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, hay trong vô lượng kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Trong phút giây ngắn ngủi đó, họ đã phát tâm, thì họ sẽ được oai thần của chư Phật Như Lai gia trì. Thì họ đã thật tin, nguyện thật, và niệm Phật, 10 niệm hay 1 niệm đều thành công. Cái này không phải ai cũng có thể làm được. Đại thiện căn, đại phước đức vào lúc này sẽ thành thục mà thôi. Có, thời xưa có những người như vậy, bây giờ cũng có những người như vậy, nhưng rất ít. Từ đây cho thấy rằng kinh này là quản thu vạn loại, là A Già Đà dược của phổ bị tam căn. Chúng ta có thể nói Lão Hòa Thượng Hải Hiền tiện tay bốc thuốc trị bệnh cho người, đó là A Già Đà dược. Đó không thể nghĩ bàn, nó rất là có hiệu quả, có thể trị hết bá bệnh. Quả thực, đó đúng là sự gia trì của Phật lực. Nếu không phải sự gia trì của Phật lực, làm sao có cái khả năng này? Phật lực gia trì cho Lão Hòa Thượng. Tại sao không gia trì cho chúng ta? Tôi cũng rất muốn có khả năng này. Tại sao không được gia trì? Tâm hành của chúng và Lão Hòa Thượng đối chiếu tỉ mỉ một chút thì sẽ rõ ràng. Nếu như chúng ta mà đối chiếu với Ngài, thì công phu bỏ ra vì giáo pháp của chúng ta so với Ngài thì nhiều hơn. Nhưng nếu nói về thực hành thực tế, thì khoảng cách của chúng ta đối với Ngài là thua xa. Một câu Phật hiệu 92 năm không gián đoạn. Trên thế gian này có được mấy người? Thật là không có cách nào để so bì. Ngài chịu làm thật. Chúng ta hôm nay đã nhìn thấy được tấm gương của Ngài, chúng ta phải buông bỏ vạn duyên. Chúng ta phải làm cái gì? Phải làm thật. Nhất định phải học theo Ngài ở câu Phật hiệu niệm không gián đoạn. Phải học theo Ngài buông bỏ được vạn duyên. Không có tham sân si. Không có tham lam. Không có sân hận. Học trò của Ngài nói với chúng tôi, Lão Hòa Thượng cả đời xưa nay không có cáu gắt qua với bất cứ ai. Dù cho có người sỉ nhục Ngài, Ngài cũng có thể nhịn nhục, Ngài cũng không cáu gắt với người ấy. Đây là công phu tu hành. Không tham, không sân, không si, không có ngạo mạn, không có hoài nghi. Nói cách khác, kiến tư phiền não đã đoạn được. Kiến tư phiền não đã đoạn được rồi, địa vị ở mức độ thấp nhất là địa vị A-la-hán. Huống hồ, Ngài không phải là học tiểu thừa. Tịnh độ là Pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa thì Ngài phải là Pháp Thân Bồ Tát. Phía dưới trích dẫn đoạn kinh này nói bổn kinh. Bổn kinh vân: trực từ kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Câu nói này nói rất rõ ràng và rất minh bạch. Trực là gì? Là gặp được. Chỉ cần bạn gặp được kinh này, thật sự là tùy theo ý bạn, tùy theo bạn nguyện, không có chuyện không được độ. Chúng ta xem tiếp đoạn văn phía dưới. Mạt pháp chúng sanh, phước bạc chướng thầm. Bốn chữ này làm cho chúng ta hiểu rõ rằng phước của chúng ta rất là mỏng. Không thể gọi chúng ta là tu hành. Hải Khánh, Hải Hiền, hai vị hòa thượng mới là tu hành thật. Bạn hãy xem, Ngài một đời ở dưới quê, trong một ngôi chùa nhỏ, ở nông thôn hẻo lánh, nhỏ đến nỗi không thể nhỏ nữa. Sống ở đó cả một đời. Không có phước báo. Chướng ngại lớn. Ở bản thân của chúng ta cũng nhìn thấy được chướng ngại lớn. Phải thật tâm tu hành. Cái thứ nhất là chướng ngại đố kỵ. Dù cố tình hay vô ý, nó cũng làm chướng ngại sự tu hành của bạn. Làm chướng ngại tất cả thiện pháp, thiện sự. Nếu cắt đứt đi duyên của bạn, chuyện này sẽ là lợi ích cho đại chúng. Họ cũng dám làm. Chướng ngại hoằng pháp lợi ích chúng sanh, đoạn huệ mạng của chúng sanh, quả báo ở địa ngục vô gián, họ cũng chịu làm. Quả báo hiện tiền, hối hận sẽ không kịp. Có rất nhiều bạn đồng tu hỏi tôi, muốn phát tâm học giảng kinh, giảng kinh có lợi ích gì? Các bạn hãy quan sát kỹ. Bạn hãy nhìn vào cuộc đời này của tôi. Tôi nghe lời Thầy. Thầy dạy tôi đi. Con đường giảng dạy kinh giáo này. Một đời phiêu bạc. Tôi ngay cả giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, một ngôi chùa nhỏ ở dưới quê cũng không có. Ngài còn có một ngôi chùa nhỏ, còn tôi thì không có. Ngài còn có 100 ngoài mẫu đất có thể trồng trọt. Tôi ngay cả một tấc đất cũng không có. Mấy chục năm phiêu bạc ở bên ngoài. Nơi nào mời đi giảng kinh thì tôi đến nơi đó. Giảng xong rồi thì đi. Không có nhà mà về. Có điều không tệ. Đó là có rất nhiều người mời tôi giảng kinh. Tôi giảng ở nơi này xong thì nơi khác lại mời tôi đến. Và còn nữa, nếu như không có người mời giảng thì phải làm sao? Bạn có được những cái duyên này không? Cái duyên của tôi cũng rất là đặc biệt. Tôi cảm thấy rằng cuộc đời này của tôi là do Phật Bồ Tát an bài. Chính tôi cũng không nghĩ đến. Là một cơ duyên rất là ngẫu nhiên. Tôi giúp Lý Lão Sư tổ chức lớp giảng tọa chuyên môn từ quan. Lớp tọa giảng này rất thành công. Ảnh hưởng rất lớn ở Đài Loan. Sau đó, Pháp Sư Đạo An tổ chức ở Đài Bắc một lớp tọa giảng chuyên môn và tìm tôi làm chủ giảng chính. Tôi ở lớp tọa giảng đó giảng kinh hết 4 năm. Một tuần giảng một lần vào ngày Chủ nhật. Nghỉ đông và nghỉ hè ở Tùng Sơn Tự. Chùa của Lão Hòa Thượng mở lớp học. Lớp học này học khoảng 2-3 tuần. Ngài mời vài vị Pháp Sư. Tôi là một trong số đó. Học viên đều là những người có trình độ đại học chuyên ngành. Cho nên, lúc đó tôi quen biết không ít những bạn học viên này. Họ đều nghe qua bài giảng của tôi. Những học viên này sau khi tốt nghiệp lại ra nước ngoài du học. Thành tích học tập và sự nghiệp đều thành công và định cư ở nước ngoài. Vì thế mà tôi quen biết nhiều người như vậy. Những người này họ mời tôi đi giảng kinh, chứ không phải là tự miếu mời tôi, cũng không phải là cư sĩ tại gia mời tôi. Không phải vậy, là những tớp học viên cũ mời tôi. Mỗi một nơi giảng lâu nhất là 1 tháng, ngắn nhất là 3 ngày, 5 ngày. Tôi nhờ có nhiều người thỉnh giảng. Nếu như không có ai thỉnh giảng thì phải làm sao? Đây là cái duyên mà tôi tin tưởng do Phật Bồ Tát an bài. Không có gián đoạn. Thông thường những người xuất gia phải đi đâu để tìm cái duyên này? Bạn học xong rồi, ai sẽ mời bạn đi giảng? Vấn đề này rất là phiền phức. Bây giờ chúng tôi đang tuyên truyền, hy vọng là tôn giáo sẽ trở về với giáo dục. Trở về với giáo dục thì phải mở trường học. Chúng ta học giảng kinh sẽ có đầu ra. Tôi sau này sẽ đến trường dạy học. Ở Malaysia, chúng tôi xây một học viện Hán học. Trong trường dạy cái gì? Dạy Nho Thích Đạo Tam giáo. Những người xuất gia học Phật như chúng ta có thể học, trong đó có 65 môn học. Có Nho giáo, có Phật giáo, có Đạo giáo. Đây là Hán học. Ở Sri Lanka có xây trường Đại học Phật giáo. Chúng ta, những người thật sự học giảng kinh, có chỗ để dạy học. Đại học Hồi giáo ở Indonesia tích cực chuẩn bị mở viện Hán học. Trong trường đại học phải mở một học viện Hán học. Học viện Hán học cũng là Nho Thích Đạo. Những người xuất gia có thể đến đó để học tập. Cái trường này là trường đại học công lập của quốc gia thành lập. Có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Sau khi đã tốt nghiệp, học viên lấy được học vị, có thể đến những trường đại học bình thường để dạy học tiếng Hoa. Nó sẽ có đầu ra. Nếu như không có đầu ra thì phải làm sao? Khi nào tôn giáo thật sự trở về với giáo dục thì những người giảng kinh mới cần thiết. Những người giảng kinh mới có chỗ đứng. Nếu không, những người giảng kinh sẽ không cần nữa. Tôi học giảng kinh là ở Đài Loan, học từ Lý Lão Sư. Sau khi Thế Pháp xuất gia, thầy còn khuyên tôi hãy bỏ đi việc giảng dạy giảng kinh. Kêu tôi học làm Phật sự kinh sám, học tổ chức pháp hội, kêu tôi làm những việc này. Tôi không thể làm được. Tôi phát tâm xuất gia không phải là cái nguyện vọng này. Nguyện vọng của tôi là thâm nhập kinh tạng để có thể giảng rõ ràng, giảng minh bạch Phật giáo Đại Thừa. Tôi là vì nguyện vọng này, không phải là vì những thứ khác. Tôi sống ở trong chùa một năm. Tôi không thể ở tiếp nữa. Đi học kinh giáo ở Đài Trung, ở đạo tràng của cư sĩ, ở trong thư viện Từ Quang. Đây là trước khi xuất gia có duyên gặp được Lý Lão Sư. Sau khi học xong một nửa thời gian, tôi đều sống ở nước ngoài. Pháp duyên ở nước ngoài rất là thù thắng. Cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn. Lập một đạo tràng, xây một Phật đường là không phải dễ. Các bạn đồng tu mời tôi đi giảng kinh, mua cho tôi một vé máy bay, cái này được. Họ có thể làm được, nhưng lập một đạo tràng thì không làm được. Khi ở nước ngoài, ở nhà của bạn đồng tu, đạo tràng thì thuê mướn tạm thời thôi. Vì thời gian ngắn ngủi, lâu nhất cũng không đến 10 ngày. Vì thế, có chỗ hạn chế, đây tức là phước mỏng chướng sâu. Nhìn thấy câu nói này, cảm động vô hạn. Muốn bản thân thực sự niệm Phật thành tựu, được. Tín nguyện trì danh, duy thử nhất môn. Đạn tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lũy kiếp. Vãng sanh cực lạc, kính đằng bất thoái. Đây là lời chân thật, không phải lừa dối. Nhược vô như thị, vi diệu pháp môn, phàm phu hà năng, độ sanh tử nghiệp hải, nhi đằng mỹ ngạn. Cư sĩ tại gia tu hành. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ba người trong ngôi chùa này là một loại thành tựu. Tôi thấy qua. Tôi nghe nói qua, nghe nói là thật, không phải là giả. Ít nhất có mười mấy người kể lại. Cho nên tôi tin tưởng. Nhân sinh khổ đoạn. Thế giới cực lạc là có thật. Vãng sanh không khó. Bốn mươi mấy năm trước, lúc đó tôi khoảng bốn mươi mấy tuổi, ở Phật Quang Sơn dạy học. Phật Quang Sơn, cái trấn này còn gọi là xã Đại Thụ, kế bên là xã Tướng Quân, thuộc thành phố Đài Nam. Xã Tướng Quân có một bà cụ niệm Phật trong 3 năm, đứng mà vãng sanh, tự tại ra đi, không có nói với bất cứ ai. Nói với người khác thì sẽ bị quấy nhiễu. Người ta sẽ khuyên bạn đừng có đi, ở lại thêm vài năm nữa, lúc đó phiền phức sẽ đến. Bà cụ này người rất hiền lành, rất từ bi. Bà ấy cũng không hiểu Phật Pháp. Xem Phật giống như thần thánh vậy. Thần Phật bất phân. Gọi bà cũng không thấy trả lời. Đến phòng bà nhìn xem. Bà nằm trước. Con trai bà cụ cưới vợ, Cô dâu này hiểu được một ít Phật giáo, khuyên bà cụ không nên cúng vái bừa bãi, và làm một cái Phật đường nhỏ cho bà, để bà cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Chỉ và khuyên bà chuyên niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Nói cái lợi ích của thế giới cực lạc cho bà nghe, bà cụ nghe và đã hiểu, hoàn toàn chấp nhận. Từ đó bà cũng không đi đâu hết, cứ ở trong nhà lạy Phật, niệm Phật. Bà nằm sầu. Bà ra đi không có nói với ai. Đây tức là trí huệ, là định công. Buổi tối bà ra đi. Vào lúc ăn cơm tối, con trai con dâu bà rất hiếu thảo. Bà nói với họ, bà phải đi tắm. Các con ăn cơm trước đi, khỏi đợi mẹ. Bà đi tắm thật, thay xong quần áo. Đợi rất lâu cũng không thấy ra. Gọi bà cũng không thấy trả lời. Đến phòng bà nhìn xem, bà đích thực đã thay xong quần áo. Sau đó đến Phật đường để xem, thì thấy bà đang mặc áo hải thành, đứng trước tượng Phật, trên tay cầm sáu chuỗi. Gọi bà cũng không thấy phản ứng. Xem kỹ thì ra bà đã đi rồi, không nói với ai một lời nào. Hàng xóm của bà cụ, cậu ấy nhìn thấy tận mắt. Cậu hàng xóm này làm công ở Phật Quang Sơn, là làm công dài hạn ở Phật Quang Sơn. Cậu ấy đem chuyện mình thấy được kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi nghe xong rất cảm động. Cũng giống như là giảng cho chúng tôi nghe một bài học. Chính là mắt nhìn thấy đấy, người thật, việc thật, không có giả chút nào. Bà cụ ra đi rất là an nhàn. 3 năm là đã thành công. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện, phân nửa trở lên đều là 3 năm. Có phải chăng là thọ mạng 3 năm của họ đã đến? Vậy thì không phải. Khi còn trẻ, tôi ở Đài Bắc giảng kinh, sống ở nhà của hàng quán trưởng, ở đó hết 17 năm. Nếu như không có sự hộ trì của gia đình họ, thì con đường này của tôi sẽ không đi được thuận lợi, sẽ là con đường bế tắc. Lúc đó sẽ là 2 con đường. Con đường thứ nhất là vứt bỏ việc giảng kinh, đi làm kinh sám Phật sự. Việc này thì trong tự miếu hoan nghênh. Con đường thứ hai là hoàn tục. Tôi đi đến ngã ba đường. Hàng quán trưởng cùng chồng của cô ấy đều là người nghe tôi giảng kinh. Tôi nói cho họ nghe cái khó khăn mà tôi đang gặp. Phù thế họ trượng nghĩa, hộ trì. Ngay lúc trong nhà cô ấy có một căn phòng trống, là một cái Phật đường nhỏ. giúp tôi tìm chỗ, tìm giảng đường, giúp tôi tìm người nghe giảng kinh. Số người nghe giảng kinh không nhiều, nằm ba người, mười mấy người cũng được, chỉ cần giảng kinh không gián đoạn. Thì có thể học được. Họ giúp đỡ tôi những chuyện này. Chúng tôi cùng hợp tác nhau trong 30 năm. 17 năm trước là ở nhà của bà ấy. 13 năm sau, chúng tôi có một thư viện nhỏ. Nó to không bằng một căn nhà lầu, là một thư viện nhỏ ở cảnh Mỹ. Phước mỏng chướng sầu, không giả chút nào. Tôi nhờ có Tam Bảo hộ trì nên mới có những cái duyên này, hoàn toàn không có nản chí. Cho đến bây giờ, Hồng Kông trao trả cho Trung Quốc. Trước khi trả, tôi mỗi năm đều nhất định phải đến nơi này giảng kinh một tháng. Lúc đó cũng ở Úc Châu giảng một tháng, và đến Singapore, những nơi này để giảng kinh. Đây cũng là nói ngày nay giảng kinh quá là khó, giảng kinh không có đầu ra, không có thu nhập. Kinh sám Phật sự thì có thu nhập. Giảng kinh thì không có người hoan nghênh bạn, gặp mặt đều rất khách sáo. Đất ở Hồng Kông thì nhỏ, không có nơi để tiếp đãi bạn. Việc ăn ở rất khó khăn, vất vả đến mức phải bồn bà khắp nơi hết mấy chục năm. Đến bây giờ mới có một chỗ nhỏ, nên tôi không muốn đi nữa, sẽ không đi nữa. Vì tuổi đã cao rồi, mọi hoạt động trên quốc tế tôi đều ngưng làm. Tất cả hoạt động tôi đều không tham gia. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc giảng kinh, chúng tôi dùng phòng thu hình nhỏ bé này, dùng Internet, dùng truyền hình để kết nối cùng với các bạn đồng đạo ở khắp mọi nơi. Họ ở ngay lúc này mở màn hình lên, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi hy vọng thật sự có phát tâm dựng trường. Chúng tôi hoan hỷ tán thán. Chúng tôi cũng hết lòng hết sức giúp đỡ. Trường đại học xây dựng xong rồi, tôi sẽ đi dạy một môn, đó là dạy kinh Vô Lượng Thọ. Những kinh giáo khác tôi tất cả đều buông xả hết. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Bộ sách mà tôi áp dụng là bổn hồi tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bộ này là do Lý lão sư tận tay trao tặng cho tôi. Tôi có nghĩa vụ, có sứ mệnh. Hoằng dương bộ sách này. Giới thiệu với mọi người bộ sách này. Sau khi gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, như là gặp được bạn xưa, cùng chung chí hướng, Ngài tặng cho tôi một bộ chú giải đầu tiên. Tôi có sứ mệnh đem nó phát dương quang đại. Cho nên, hiện giờ tôi giảng kinh, các bạn khán giả không có ở tại đây. Nhưng sẽ ở trước màn hình vi tính, ở trước màn hình TV. Tôi biết có rất là nhiều người. Chúng ta tuy là không cùng ở một nơi, nhưng chúng ta mỗi ngày gặp mặt nhau. Cho nên, tôi giới thiệu đĩa CD của Lão Hòa Thượng Hải Hiền cùng với một phần văn tự của Ngài cùng với mọi người. Hy vọng mọi người cũng xem nó như Kinh Vô Lượng Thọ mà đọc. Quả thực, chúng ta học kinh là học tất cả một đời. Ngài Hải Hiền làm ra một sự tổng kết cho chúng ta học. Ngài đem những cái mà chúng ta nói, toàn bộ áp dụng nó. Học đi đôi với hành. Ngài tuy rằng không biết chữ, chúng tôi đọc quyển kinh này cho Ngài nghe. Ngài hoàn toàn lý giải, Ngài không có một chút chướng ngại. Ngài là tấm gương cho chúng ta học. Sự thể hiện của Ngài khiến cho chúng ta đối với pháp môn tịnh độ, đối với tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ, hoàn toàn khẳng định và thừa nhận nó, không còn tơ hào hoài nghi nữa. Chúng ta muốn làm là cần phải làm theo như Ngài, buông xả vạn duyên. Trong tâm chỉ có một vị Phật A-di-đà. Trong miệng chỉ có một câu Phật hiệu. Làm hết khả năng là ít nói. Nói ít một câu, niệm thêm một tiếng Phật. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy chúng ta. Đảng tín nguyện trì danh, công siêu lũy kiếp, vạn sanh cực lạc, kính đằng bất thoái. Ba vị Bồ Tát ở Phật Lai Tự. Hải Khánh, Hải Hiền cùng mẫu thân của Ngài Hải Hiền. Mẫu thân của Ngài không phải là người tầm thường. Trước khi vãng sanh, còn đích thân xuống bếp, gói sủi gạo cho mọi người ăn. Sau khi ăn cơm xong, ngồi trên ghế, xếp bằng lại, nói với mọi người, ta đi đây, và đã đi thật. Tự tại thế đó, thanh thoát thế đó. Tám năm sau, Lão Hòa Thượng Hải Hiền là người hiếu tử. Lúc đó hoàn cảnh rất khó khăn, chôn cất mẹ quá sơ sài, luôn cảm thấy có lỗi với mẹ. Sau đó hoàn cảnh tốt hơn, ngài muốn cải táng mẹ lại. Mộ huyệt vừa đào lên thì người không còn thấy nữa. Ở trong quan tài chỉ có mấy cây đinh đóng nắp quan tài nằm trong đó, người thì không thấy đâu. Lai Phật tự không phải là có nhị thánh mà là tam thánh. Mẹ ngài mặc dù không có xuất gia, nhưng công phu tu hành thì người xuất gia đều không thể bì. Vào thời hiện tại này, làm ra tấm gương tốt như vậy cho chúng ta xem, chúng ta vẫn còn có thể không tin sao? Ngày nay, nếu như thật sự không có pháp môn vi diệu như thế, làm sao có thể độ được phàm phu vượt qua biển sanh tử nghiệp đến được bờ giác là chuyện không thể. Chúng ta nhìn thấy chiếc đĩa CD này, nhìn thấy văn tự của bản tin này, có thể không động lòng sao? Có thể không có cảm động sao? Thật sự có cảm động thì sẽ có hành vi, sẽ có hành động, tôi sẽ làm thật. Buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc. Trước mắt, chuyện lớn nhất của chúng ta là mình phải tự hạn định thời gian cho mình. Bao lâu? Tôi tin rằng 1 năm là đủ rồi. Trong 1 năm này có 1 nguyện cầu, tức là cầu kiến Phật A-di-đà. Đại Thế Chí Bồ-Tát nói rất hay: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền sẽ đến nhất định kiến Phật. Thấy được Phật, tâm sẽ định. Không thấy Phật, tâm sẽ không định. Thấy được Phật, tâm sẽ định. Thấy được Phật, nếu như thật sự không muốn ở thế gian này nữa, nhưng vẫn còn thọ mạng, có thể yêu cầu Phật là thọ mạng của con không cần nữa, con có thể đi trước hạn. Phật rất từ bi. Những người như thế rất nhiều, rất rất là nhiều, đều là gặp Phật rồi, không cần tuổi thọ, vãng sanh trước hạn. Chúng ta có thể làm được. Lưu lại thế gian này, đó giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Phật bảo ngài lưu lại. Lưu lại để làm gì? Làm biểu pháp, làm tấm gương cho những người niệm Phật xem. Nếu như không phải vì việc này thì không có lý do khác để trụ thế. Không có cái lý do này, thời gian hôm nay đã đến, chúng ta tạm học đến đây. Cẩn dịch: Thùy Lòng cư sĩ. Người đọc: Nhuận Chánh. Phát tâm cúng dường: Tịnh Thất Quan Âm. Địa chỉ website: www.vô lượng thọ.vn.